hơi.
Đó, mà đối với trẻ con ở nhà con thiền thì cũng muốn trẻ con nó tu như mình, nhưng mà theo tam dạy thì trẻ tự nhiên nó vậy, ví dụ làm sai làm cha mẹ cũng muốn nó tu mà tiêu cực nên hành động thế nào đối với chúng để chúng
không có được từ từ, bởi vì anh mình tu cho có cái điện mình mới ảnh hưởng nó được. Mình không có điển mình bắt buộc nó không được. Không nên bắt buộc. Cái tu này là do sự phát tâm của nó. Bắt buộc nó không được. Không. Mình nói cho nó nghe thôi. Mình bàn bạc về cái chuyện Phật, cái chuyện hiền lành, để cho nó nghe, ảnh hưởng nó lần lần, rồi tự nó phát tâm tu thôi. Còn bắt buộc không được. Nhiều khi nó phải trả nghiệp. Nó phải tạo nghiệp để nó trả nghiệp, rồi nó mới tiến qua tới tu. Chứ không phải mỗi người nào cũng tu được đâu.
Thế nào không có nghiệp thì nó ra nó tu thì đi
không có, nó không có nghiệp mà nó năn nỉ, nó xin mình chỉ nó. Có đứa thích đi chùa, đứa không thích đi nhà thờ. Có thưa đứa thích đi đánh cờ bạc.
Thì thầy còn cái vấn đề chai với thịt, chai với mặn đó, mà sống chung với nhau đó này, thì cái đó nó làm cho cái vấn đề không khí trong nhà nó phải mở cửa ra hết cho hết mùi thịt rồi mình mới ngồi thiền đó. Hay là mình hít cái đó vô như thường, như là một cái ắc rồi sao đi,
không sao, ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình sáng suốt thì mặn mình cũng độ mà chay mình cũng cứu, không có gì hết. Bởi vì cộng rau cũng là thủ trảm bá đạo, mà cái kia nó cũng học cái hạnh hy sinh,
chưa có đủ để mình độ.
Nên mình có cái công phu này nó giải hết rồi, nó không vô được. Giải hết rồi. Làm cho đúng rồi nó chỉ giải rồi.
Thầy, nếu mà mình ăn chay được thường thì một lần được thêm cái hạnh thường chay không
ạ? Tốt chứ. Ăn chay được thường thì cái bệnh hoạn nó ít, nhưng mà ăn chay nó nhiều chất bổ, mình phải ăn đầy đủ, không nên mà ép sắt. Không nên ép sắt. Làm cái bàn môn tả đạo như thần thánh nó vô ích. Mình đi học chân lý mà.
Bản chất bàn môn nó phải có sẵn ở bên trong mỗi người.
Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mọi người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi thân mình.
Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải. Với cái tính chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn mà nó dẹp tự ái thì nó không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường là hay muốn sửa người khác, mà người tu khi tu một có được số điểm nào, có được số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp chế đối phương, đó là tính chất bằng môn là đầu
diện đó, người ta thường nó ra đó. Người ca tụng quyền diệu. Dạ. Sự thật gì?
Dạ, con xin thầy dạy cho con hiểu rõ thêm về chuyện ác.
Chuyện ác hả? À, chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược. Hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn che chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Đó, cái sự tri giác của nó rất eo hẹp, nó biến thành cái ác trược. Ác trược ở trong đó là độc tài đó. Mà mỗi người đều học qua cái ác trược, rồi nó mới đi tới cái thiện gia. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Ham ăn. Nó không phải hiền đâu. Rồi nó học cái ác trược. À, rồi tới con người lớn lên nữa thì cũng muốn lắng hơn, muốn chức cao, quyền lớn. Đó cũng là ác trược rồi. Nó đâu có sống trong bình thản, nó hướng về ác trược để cai trị. Thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế, không bị tiêu diệt, đi trong sai lầm. Nếu nó biết nó sẽ bị tiêu diệt trong định luật sinh lão bệnh tử thì nó không dám. Cho nên nhiều người làm tới thượng thơ rồi mới xuống tắt đi tu, thức giác thấy mình sai. Hồi xưa có mà. Thấy không? Bây giờ nhiều người tới đây tu cũng vậy, chán ngán cuộc đời rồi. và thấy rõ cái tâm mình ác không tốt, thấy mình vun bồi sự trượt trượt mà mình có cơ hội sửa cho nó đến thanh, thì mình tới học cái pháp này để cho nó thanh. Nhưng mà phải cố gắng nó mới có thanh, chứ không phải bước vào mà nó có thanh đâu. Cho nên phải thực hành cho kỳ được nó mới thấy rõ hơn. Đại đa số thì sống trong ý lại, đó là chuyện sai lầm, đó là không phải đi tới chân lý đâu. Chân lý phải đi tới là dũng tiến mới rõ chân lý. Nếu không dũng tiến không bao giờ thấy rõ chân lý, còn sơ sệt không bao giờ. Như bây giờ bề trên cha xuống cha chữ, mình phải tới, mình phải trình diện đâm đầu vô. Nếu mà thật sự thì nó đem sự sáng suốt cho mình vô cùng. Nếu mà không phải, nó tạo thêm cái ngu cho mình. Nhờ cái dũng mình mới khám phá ra chân hay là giả. Mà nếu không có cái dũng khám phá không nổi chân nổi giả thì mình bị lợi dụng. Cũng như ở bên California, bên Los Angeles, thì trước khi tôi ra đây đi đây thì có một chú xuống nói kinh ngôn sách vở mà viết ông Tám thì luyện hết đi, cái gì của Thượng Đế nói đốt hết đi, tôi sẽ sửa cái mới lại, tôi là chánh công là Thượng Đế. Rồi thằng Long nó sợ, nó đánh điện thoại tôi ha. Rồi tôi nói không sao đâu, nói thẳng như người đó, nếu mà thiệt Thượng Đế và ông Tám làm sai, qua Canada bóp cổ ông Tám chám chết còn sướng hơn, xóa cái đó mất công quá, phải không? Thì nói cái đằng kia nó không dám nhìn, mà nó tự khai rằng tôi bao nhiêu tuổi, chết ở đâu, theo cái thể xác này sao sao. Xin lỗi, xứng là ngốc quan Thượng Đế, làm thằng kia lạnh xương sống luôn. À, rồi thay đổi, rồi mới xin lỗi. À, tôi nếu mà tôi có làm điều sai thì bề trên cứ giết cho rồi, để làm chi? Tôi cũng muốn tôi làm điều sai và vô ích cho nhân quật, tôi cũng thích tôi làm điều đó, cũng nên giết tôi cho rồi. Tôi xin chết nhiều lần không phải mới đây.
Khi xưa ông Tư có nói không?
Không có, mình còn hỏi con này nữa. Cái người mà mới vô tu á, lấy cái tâm phàm để xét người như thế nào, lấy tâm phàm như thế nào để xét người chân chánh? Bởi vì đa số cái tâm phàm làm sao xét được? Thì ông Tám có cách nào chỉ cho như này, lấy cái phàm tâm có thể xét được người chân chánh mà để hỏi, nói theo đó họ được tu được.
Khi mà mình thấy cái người chân chánh, mình phải nghe lời nói của họ có tròn không, cái chân lý có đúng vậy không, có cảm động được lòng của mình hay là không. Và những cái đó chính mình vói không tới, mà mình tin rằng mình có thể vói tới. Trong cái sự phán xét của mình là như vậy, thì mình cứ đi tới mình học, thấy không? Một bước này rồi tới bước kia rồi tới bước nào. À, cho nên nhiều người cứ tin đại chúng đại vô rồi để nhờ hỗ trợ, nhờ phù hộ, đó là hư hết rồi, không được. Mình đâu có trình độ, khi mà mình chịu chất vấn và mình đi tìm hiểu là trình độ mình đi tới rồi. Nếu bề trên thật sự giúp mình, sẽ độ mình đi lên một bước. Khi mình tiếp xúc được, mình càng sáng suốt, tiếp xúc được càng sáng suốt, càng văn minh hơn, nên học chứ bỏ uống, phải không? Bởi vì mình học ở đây là học đi lên chứ không phải đi xuống. Mình không cứ đòi hỏi sự hồ đồ, mình đòi hỏi sự thử thách để đi tới.
Con bởi vì con đọc nhiều sách, thấy nhiều cái vị mà tu sĩ muốn tầm một vị thầy thật là khổ tâm, nhưng mà không có lấy trí phàm xem được, mà chỉ lấy cái dục mà thôi. Vượt non mà vượt suối rồi, vượt biển thôi, đủ thứ cái khổ hết mới tìm được ông thầy. Mà nếu mà lấy cái tâm phàm không có cách gì để nhận xét được cái người đó là chân chánh đi theo, thì theo nhầm cái phái Vàng Môn Đã Đạo, đi sai con đường, phí người của cuộc đời. Con nhờ ông ta mà chỉ cách nào để cho người mà phàm chưa tu ngày nào mà biết được cái người chân
chánh. Cho nên tôi nói nãy đó, mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình, hiểu chưa? Tôi bây giờ tôi tới tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi, đừng có nói gì ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng ha. Rồi ông thử thôi miên các người, ông cũng làm được hết. mà trong lúc tôi chưa có biết hồi miên, ví dụ vậy đó, thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ, tôi phải học chứ, bây giờ ông kia ông nhiều hơn tôi mà, tôi phải học. À, nói về chân lý thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi, thì cái trình độ tôi nó đi gần tới cái chân lý đó. À, và những cái chân lý tôi không thể vối tới được mà tôi thích muốn biết cái đó, là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới, tôi phải đi tới chứ. Tôi phải học, học trong cái âm thanh đó, học trong sự rung cảm đó, tôi tìm hiểu cái chân lý, chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học. Thì tôi không bao giờ bị, và tôi dễ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong trao đổi. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình, bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu, thấy không? Cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu trong tinh thần trao đổi. Không nên làm thầy và đè người ta là không học được. Hai bên đều thua lỗ, trao đổi để tiến hóa mới là được. Thấy không? À, thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý nên mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng, không phải bị nhiêu đó. Cho nên hồi xưa họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ, nhưng mà họ vô thắp nhà cúng quỳ lại, giới hạn cái mức tiến của người đối phương. Còn cái này không, cái này bất cứ bạn muốn cái gì tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi, mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp. Thì chúng ta đồng tiến chung trong một thể và gặt hái một thể, chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác, mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi tôi nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư mà họ đang thắc mắc. Thấy không? Mình nhờ những người bạn ở xung quanh, và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của vệ trần phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy, thành một cái đề tài, một cái đề tài đó hữu ích cho mọi người, và dẫn giải từ ly từ tí rõ rệt. Đó là chắc không thay đổi mới kêu chân lý. Hả?